Our dear brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến dự buổi họp đặc biệt Giáng sinh năm nay. Chúng tôi biết ơn về cơ hội được nhóm họp với các anh chị em cùng suy ngẫm về sự Giáng sinh, cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa buổi họp tối nay đã yêu cầu tôi điều khiển buổi họp đặc biệt Giáng sinh này. Chúng tôi chân thành gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi anh chị em. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của đệ nhất chủ tịch đoàn, các thành viên trong nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ, cùng các vị thẩm quyền trung ương và các chủ tịch đoàn tổ chức bảo trợ trung ương khác đang hiện diện trong buổi tối hôm nay. Phần âm nhạc cho buổi họp đặc biệt này sẽ do ca đoàn Tabernacle và dàn nhạc orchestra ở Temple Square đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mac Warburg và Ryan Murphy với Andrew Unsworth đến đài phong cầm. Ca đoàn sẽ bắt đầu buổi họp này với bài hát Niềm Vui Sướng Cho Thế Gian. Sau đó chị Neil F. Marriott, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Dear Father in heaven,
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con cúi đầu tối nay, trong buổi họp tối nay, và cảm tạ ơn Cha vì món quà, vì Chúa
Giê-xu. We truly do feel a thrill of hope.
Chúng con thực sự cảm thấy sự ban phước và vì cuộc sống của Chúa Giê-xu và sự chuộc tội của Chúa. Chúng con biết ơn vì tối nay để chúng con có thể ở đây, và cầu xin Cha hãy ban phước lành cho những người sẽ nói chuyện và những người sẽ hát vì đức tin của họ. Chúng con biết ơn vì mùa này, và cầu xin Cha hãy ban phước lành cho chúng con để chúng con có thể có đức tin mạnh mẽ hơn. Trong tôn danh Con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We will now be pleased to hear
from sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Thomas S. Monson, vị thiên tri yêu dấu của chúng ta. Sau bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, ca đoàn sẽ hát bài Christmas Bells Are Ringing. Sau đó, chị Rosemary Wisdom, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo, chị, ca đoàn sẽ hát bài Away in a Manger. Sau đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Ronald A. Raspin, thuộc chủ tịch đoàn nhóm tiếp số thầy 70, và ca đoàn sẽ hát bài Nơi Xa Xa Lắm Trên Đất Yudê.
Hmm. My beloved brothers and sisters.
Anh chị em thân mến, thật là một niềm vui đối với tôi để được có mặt với các anh chị em vào buổi tối hôm nay, trong khi chúng ta ăn mừng qua lời nói và lời hát sự Giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Lễ Giáng sinh là một mùa vinh quang của năm. Đó cũng là một thời gian bận rộn đối với hầu hết chúng ta. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng chúng ta đã có thể không trở nên bị lôi cuốn bởi những áp lực của mùa lễ để chú trọng vào những điều sai lầm và bỏ lỡ những niềm vui giản dị của việc kỷ niệm sự Giáng sinh của Đấng Chí Thánh ở Bethlehem. Việc tìm thấy niềm vui đích thực của lễ Giáng sinh không phải đến trong tinh thần vội vã và hối hả để được làm nhiều điều hơn. Chúng ta tìm thấy niềm vui đích thực của lễ Giáng sinh khi chúng ta đặt Đấng Cứu Rỗi làm trọng tâm của mùa lễ. Sinh ra trong một chuồng gia súc, đặt nằm trong máng cỏ, Ngài đã đến từ thiên thượng để sống trên thế gian như người trần thế và thiết lập vương quốc của Thượng Đế. Phúc âm vinh hiển của Ngài thay đổi lối suy nghĩ của thế gian. Ngài sống cho chúng ta và Ngài đã chết cho chúng ta. Để đáp lại, chúng ta có thể dâng gì lên Ngài? Tôi ưa thích những lời của nhà thơ Anh Christina Rossetti. Tôi có thể dâng gì lên Ngài? Một người nghèo khó như tôi. Nếu là một người chăn chiên, tôi sẽ dâng lên một con chiên. Nếu là một nhà thông thái, tôi sẽ làm phần vụ của mình. Thế nhưng tôi có thể dâng gì lên Ngài? Dâng lên tấm lòng của tôi. Việc chúng ta kỷ niệm lễ Giáng sinh phải cho thấy tình yêu thương và lòng vị tha do Đấng Cứu Rỗi giảng dạy. Việc cho, chứ không phải việc nhận, mang đến tinh thần lễ Giáng sinh nở rộ. Chúng ta cảm thấy tử tế hơn với nhau. Chúng ta tìm đến để giúp đỡ những người kém may mắn với tình yêu thương. Lòng chúng ta được xoa dịu, những kẻ thù được tha thứ, bạn bè được nhớ đến. Và Thượng Đế được chúng ta tuân theo. Tinh thần lễ Giáng sinh thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với thế giới. Và chúng ta nhìn ra cuộc sống bận rộn của thế giới và trở nên quan tâm đến con người hơn là vật chất. Để hiểu được ý nghĩa thật sự của lễ, của tinh thần lễ Giáng sinh, chúng ta chỉ cần bỏ âm tiết cuối và nó sẽ trở thành tinh thần của Đấng Kitô. Chủ tịch David O. McKay đã nói, hạnh phúc thật sự chỉ đến bằng cách làm cho người khác hạnh phúc. Tức là áp dụng thực tiễn giáo lý của Đấng Cứu Rỗi về việc một người mất mạng sống của mình để có được cuộc sống. Nói tóm lại, tinh thần lễ Giáng sinh là tinh thần của Đấng Kitô mà làm cho tâm hồn chúng ta cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương đồng bào và tình bằng hữu, và nhắc nhở chúng ta phải có những hành động phục vụ nhân từ. Đó là tinh thần phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, sự tuân theo điều mà sẽ mang lại bình an dưới đất, vì nó có nghĩa là ân trạch cho loài người. Chúng ta phải ban phước như Đấng Cứu Rỗi đã ban phát. Hy sinh bản thân mình là một món quà thiêng liêng. Chúng ta ban phát để tưởng nhớ đến tất cả những gì Đấng Cứu Rỗi đã ban phát. Chúng ta cũng nên tặng các món quà có giá trị vĩnh cửu cùng với các món quà tặng của chúng ta mà cuối cùng bị vỡ hoặc bị quên lãng. Thế gian sẽ tốt lành hơn biết bao nếu chúng ta đều tặng quà về sự hiểu biết và lòng trắc ẩn, về sự phục vụ và tình bằng hữu, về lòng nhân từ và hòa nhã. Trong khi mùa lễ Giáng sinh bao quanh chúng ta với tất cả vẻ vinh quang của mùa lễ, cầu xin cho chúng ta cũng như các nhà thông thái đã làm, tìm kiếm một vì sao sáng đặc biệt để hướng dẫn chúng ta trong lễ kỷ niệm sự Giáng sinh của Đấng Kitô. Cầu xin cho chúng ta đều có thể làm cuộc hành trình đến Bethlehem trong tinh thần mang theo với mình một tấm lòng dịu dàng, chăm sóc để làm một quà dâng lên Đấng Cứu Rỗi. Thưa các anh chị em, cầu xin cho mỗi anh chị em đều có một lễ Giáng sinh đầy niềm vui. Đó là hy vọng và lời cầu nguyện của tôi. Trong thánh danh của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Amen. Thank you.
Merry Christmas.
Chúc mừng Giáng sinh. Đây là mùa lễ Giáng sinh và trẻ em làm tăng vẻ kỳ diệu của lễ Giáng sinh trong lòng chúng ta. Chúng ta bỏ lỡ một điều gì đó nếu chúng ta không cảm nhận lễ Giáng sinh như trẻ em đã cảm nhận, vì trẻ em thấy được ánh sáng, nghe được nhạc và ngửi được mùi hương của cây Giáng sinh và kẹo Giáng sinh với niềm hy vọng thật sự. Chúng ta thấy đôi má hồng hồng và cái mũi nhỏ bé áp lên kính của cửa hàng trong khi chúng mơ đến buổi Giáng sinh, buổi sáng Giáng sinh, và các ngón tay nhỏ bé của chúng đếm từng ngày cho đến ngày 25 tháng 12. Các bậc cha mẹ cũng đếm từng ngày cho đến ngày 25 tháng 12. Họ mơ được sẵn sàng cho buổi sáng Giáng sinh khi họ hoạch định và tạo ra những điều bất ngờ cho con cái của họ. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường bí mật may một thứ quần áo gì đó làm quà quạt Giáng sinh bất ngờ cho tôi và em gái sinh đôi. Bà thường đặt một cái máy may trong phòng ngủ của bà và bắt đầu dự án từ một tháng trước. Cẩn thận giữ cho cánh cửa phòng ngủ đóng lại trong khi bà may. Khi ngày lễ Giáng sinh đến gần, bà thường may đến khuya. Khi các bộ quần áo đã được gần như may xong, ngoại trừ việc mạch thử xem có vừa chúng tôi không và đánh dấu bề dài của bộ quần áo, thì bà sẽ lập kế hoạch để giữ điều bất ngờ của bà. Đó là việc bịt mắt chúng tôi lại. Mẹ thường bịt mắt chúng tôi từng đứa một, dẫn chúng tôi vào phòng ngủ của bà và mặc đồ may đó vào người chúng tôi, luôn luôn giữ chặt cái khăn bịt mắt. Việc đó diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ lúc điện thoại reo vang ở bên phòng kia. Bà nói khi bước ra khỏi phòng, mẹ sẽ trở lại ngay, đừng có lén xem đó nghe. Các anh chị em có thể hỏi, điều gì đã xảy ra sau đó? Tôi xin nói cho các anh chị em biết, đó là một bộ váy liền bằng nhung màu đỏ. Tôi xin chia sẻ về câu hỏi, điều gì đã xảy ra sau đó đã có một ý nghĩa thật sự như thế nào? Vào một ngày giữa tháng 12, khi Amy Johnston, một người lãnh đạo các Âu sinh hướng đạo ở Gilbert, Arizona, đã lấy cơ hội để giảng dạy cho một nhóm các em trai 8 tuổi đầy năng động về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Chị ấy đã cảm thấy có ấn tượng phải thay thế sinh hoạt hướng đạo mà chị đã hoạch định để nói với các Âu sinh hướng đạo của mình về lễ Giáng sinh đầu tiên. Chị đã bảo các em trai ngồi xung quanh chị trên sàn nhà trong phòng khách của gia đình chị và đọc vài đoạn thánh thư trong khi chị sử dụng hình ảnh để giúp kể câu chuyện thiêng liêng về Mary và Joseph, các mục đồng, vì sao và sự Giáng sinh của Chúa hài đồng Giê-xu trong chuồng gia súc ở Bethlehem. Chị đọc. Joseph cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tin mình, và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không đủ chỗ ở. Và trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ây là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là đấng Kitô, là Chúa. Trong khi nói về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, chị đã nhận thấy rằng tất cả đứa bé trai đã lắng nghe hầu hết thời gian, nhưng có một cậu bé tên là John chăm chú lắng nghe từng lời một. John là một cậu bé hiếu động, hầu như không bao giờ ngồi yên, nhưng trong khi chị kể chuyện thì nó chăm chú lắng nghe và rồi hỏi,
well, what happened next?
Vậy thì điều gì đã xảy ra sau đó? Vậy nên chị tiếp tục kể cho các cậu bé đó nghe về thời niên thiếu của Chúa Giê-xu. Chị nói, Chúa Giê-xu là một cậu bé giống như các em, Ngài thích chạy chơi. Tuy nhiên, Ngài cũng lớn lên mạnh mẽ trong tinh thần. Chị nói với các em rằng khi Chúa Giê-xu mới 12 tuổi, thì Ngài đi với gia đình của Ngài đến Jerusalem. Mary và Joseph trở về nhà và nhận ra rằng con trai của họ đã không đi với họ. họ nhanh chóng trở lại Jerusalem và tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, đang nói chuyện với các học giả và các giáo viên đang đặt ra những câu hỏi cho Ngài. Và Thánh Thư nói rằng, tất cả những người nghe Ngài đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? John hỏi. Amy nói với các cậu bé đó về giáo vụ của Chúa Giêsu Kitô, về việc Ngài đã có được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa như thế nào. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh rằng, Ngài giảng dạy phúc âm cho người nghèo, làm các phép lạ, chữa lành người mù và người bệnh, và thực sự làm người khác sống lại từ cõi chết. Ngài đã dạy, hãy yêu kẻ thù của mình và làm ơn cho kẻ ghét mình. Rõ ràng là John đã được ảnh hưởng bởi những gì đã được nói ra, và muốn biết thêm nữa, nó hỏi một lần nữa. Vậy thì điều gì đã xảy ra sau đó? Chị ấy nói cho các cậu bé đó biết rằng một số người đã chối bỏ Chúa Giêsu và không thích Ngài. Họ thực sự dự định giết Ngài. Chị nói với các Âu sinh hướng đạo về bữa tối cuối cùng, vườn Gethsemane và về Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và sau đó phục sinh như thế nào. Chị ấy có thể nhận biết rằng tất cả những câu chuyện này đều rất mới mẻ đối với John, cậu bé đang luôn nóng để tìm hiểu thêm. Rồi chị cảm thấy một cách mạnh mẽ là phải dừng lại, gọi tên mỗi cậu bé và nói, Chúa Giêsu Kitô đã chết cho các em. John chăm chú lắng nghe khi chị nói với từng cậu bé, rồi chị nhìn nó và nói, John à, Chúa Giêsu Kitô đã chết cho em đó. Nó nhìn chị và sau đó kinh ngạc hỏi, Ngài đã làm điều đó cho em à? Amy nói, Thánh Linh hiện diện rất mạnh mẽ trong căn phòng gia đình của chúng tôi ngày hôm đó khi một cậu bé cảm thấy những thúc giục của Đức Thánh Linh. Đó có lẽ là lần đầu tiên đối với nó. Chị ấy nói, tôi không biết tương lai sẽ ra sao đối với John. Gia đình của em đã dọn đi xa kể từ ngày đó. Nhưng tôi cầu nguyện rằng các hạt giống đã được gieo trong cuộc họp các ấu sinh hướng đạo 2 tuần lễ trước Giáng sinh sẽ tăng trưởng và mang đến cho em ấy ánh sáng trọn vẹn của phúc âm vào một ngày đó. Sau khi mùa lễ này kết thúc, các ngọn đèn Giáng sinh được gỡ xuống, hương thơm của cây thông tỏa lan trong không khí và các bài Giáng sinh không còn nghe được nữa trên các đài phát thanh, thì chúng ta, cũng như John, có thể hỏi điều gì xảy ra sau đó. Nỗi kinh ngạc và sững sờ về lễ Giáng sinh chỉ là khởi đầu. Lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta nhớ rằng hài đồng Giáng sinh ở Bethlehem đã mang đến cho chúng ta cuộc mục đích cho cuộc sống. Và điều xảy ra sau đó với chúng ta phần lớn thuộc vào cách chúng ta chấp nhận đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, và noi theo Ngài. Mỗi ngày chúng ta mời Thánh Linh của Ngài vào cuộc sống của mình. Chúng ta thấy được ánh sáng ở những người khác. Chúng ta nghe được niềm vui trong từng nói của trẻ em mang lại hy vọng và sự mong đợi nơi tương lai. Chúng ta tìm kiếm lý do để quy tụ, tham gia, phục vụ và nâng đỡ lẫn nhau, trong khi chúng ta biết được ý nghĩa thực sự của việc biết được đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thấy mình đếm từng ngày cho đến khi lễ Giáng sinh trong cuộc sống, khi chúng ta cảm nhận chân thành hơn ảnh hưởng của Ngài. Ví dụ, sự ra đời của một đứa bé, phép báp têm của một đứa trẻ, một người ra đi truyền giáo, một lễ hôn phối trong đền thờ và dự phần tiệc thánh mỗi tuần. Qua đức tin như một đứa trẻ con, chúng ta tìm kiếm Ngài và chúng ta cảm nhận được ảnh hưởng của Ngài. Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Kế hoạch này Đức Chúa Cha đã tạo ra qua vị nam tử của Ngài, Chúa cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể trở lại và sống với Ngài và vui hưởng tất cả những gì Đức Chúa Cha có, vì đó là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi điều gì xảy ra sau đó. Đấng cứu rỗi phán, kẻ nào tiếp nhận ta, tức là tiếp nhận cha ta, và kẻ nào tiếp nhận cha ta, tức là tiếp nhận vương quốc của cha ta. Vậy nên, tất cả những gì cha ta có sẽ được ban cho kẻ đó. Việc sẵn sàng để tiếp nhận Ngài mang đến tất cả các ý nghĩa mới cho việc sẵn sàng cho ngày 25 tháng 12. Em John à,
wherever you are,
dù em đang ở đâu, các vị sứ đồ hằng sống đã nói,
Chúng tôi long trọng làm chứng rằng cuộc sống của Đấng cứu rỗi chúng tôi chính là trọng tâm của tất cả lịch sử nhân loại, không bắt đầu từ Bethlehem cũng không kết thúc trên đồi sọ. Ngài là con đầu lòng của Đức Chúa Cha, con cha độc sinh trong xác thịt, Đấng cứu chuộc của thế gian. Em John à, ân tứ của Ngài ban cho chúng ta là điều xảy ra sau đó. Đó là sự thật. Và Ngài đã làm điều đó cho em. Tôi làm chứng về lẽ thật kỳ diệu này trong tôn danh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Giáng sinh, các anh chị em thân mến. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn về cơ hội đặc biệt này để được chia sẻ cảm nghĩ của tôi về mùa lễ Giáng sinh thiêng liêng và sự ra đời của Chúa, là Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Tôi không bao giờ cảm thấy chán khi nghe các sứ điệp Giáng sinh mà đã bắt đầu với sự ra đời của Hài Đồng Giêsu ở Bethlehem trong xứ Giu-đê. Ê-sai đã nói về sự kiện này hơn 700 năm trước. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Vua Benjamin đã tiên tri, Ngài sẽ được gọi là Giêsu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, cha của trời đất, đấng sáng tạo tất cả mọi sự vật từ lúc khởi đầu, và mẹ của Ngài sẽ được gọi là Mary. Tiên tri Nephi nghe có tiếng nói, ngày mai ta sẽ đến với thế gian. Ngày hôm sau, các nơi đó nhiều đại dương, hài đồng Đấng Kitô ra đời. Chắc hẳn là mẹ của Ngài là Mary đã kinh ngạc nhìn đứa con trai mới sinh của mình, con độc sinh của Đức Chúa Cha trong xác thịt. Trên những ngọn đồi của xứ Giu-đê xung quanh Bethlehem, Luca đã cho chúng ta biết là các mục đồng đang ở trong đồng. Đây không phải là các mục đồng bình thường, mà là những người công minh và thánh thiện, là những người sẽ làm chứng về hài đồng Đấng Kitô. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa trôi lả xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Chúa Giêsu Kitô. Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sánh danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Hãy tưởng tượng cảnh đó trong xứ Giu-đê, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ của một ngôi sao tuyệt vời, và dàn hợp sướng từ trên trời đang vui mừng đánh dấu sự kiện phi thường này. Sau đó các mục đồng đã vội vàng đi đến đó để xem hài đồng nằm trong máng ăn. Và sau đó, họ bình thuận lại điều họ đã thấy. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh, chúng ta thêm lời chứng của mình vào lời chứng của các mục đồng đó, rằng Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử thực sự của Thượng Đế hàng sống và đã đến một vùng đất mà chúng ta gọi là đất thánh. Các mục đồng cung kính đi đến chuồng gia súc để thờ phượng vua của các vua. Chúng ta sẽ thờ phượng Ngài như thế nào vào mùa lễ này? Bằng cách không ngừng đi mua sắm chăng? Hối hả trang trí nhà cửa của mình chăng? Đó sẽ là cách chúng ta làm sánh danh Đấng Cứu Rỗi của mình chăng? Hoặc chúng ta sẽ mang bình an đến cho những người luôn lo lắng, cho thấy những cảm nghĩ và hành động nhân từ đối với những người cần có ảnh hưởng thiêng liêng của Ngài, làm sánh danh Thượng Đế qua việc sẵn lòng làm điều mà Ngài phán bảo chúng ta phải làm. Chăng? Chúa Giêsu đã phán một cách rằng gì? Hãy đến mà theo ta. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith đã gây được tiếng vang với các tín đồ trên khắp thế giới. Tôi đã tự mình chứng kiến lòng nhiệt tình của những người đã chấp nhận lời nói thiêng liêng của Ngài từ các hải đảo đất nước Nga rộng lớn. Một số tổ tiên của chúng tôi là trong số các thánh hữu đầu tiên quy tụ ở Sion. Một người phụ nữ là Hannah Las Cornaby đã định cư ở Spanish Fork, Utah. Trong những thời điểm khó khăn đó, đôi khi lễ Giáng sinh được ăn mừng bằng một quả cam quý hoặc một món đồ chơi khắc từ gỗ, hay có lẽ chỉ có một con búp bê bằng vải. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Hannah đã viết về ngày 25 tháng 12 năm 1856. Đêm bà viết, đêm trước Giáng sinh đến và mấy đứa con yêu quý của tôi, với đức tin của trẻ con, treo lên những chiếc tất to để quà Giáng sinh và tự hỏi những chiếc tất đó có được đặt vào để quà không? Với lòng quặn đau mà tôi giấu không cho các con tôi biết, tôi cam đoan với chúng rằng chúng sẽ không bị bỏ quan đâu và chúng ngủ thiếp đi với lòng vui vẻ, chờ đón đến buổi sáng hôm sau. Vì không có đường nên tôi không biết phải làm thứ gì. Tuy nhiên các con tôi sẽ không phải thất vọng đâu. Rồi tôi nghĩ đến một số bí trong nhà mà tôi đã đun sôi, rồi sau đó chắt nước ra và hầm một vài giờ để làm nước đường. Với nước đường này, cùng một chút gia vị, tôi đã làm bánh bột gường. Rồi tôi cắt ra thành nhiều loại hình mà tôi có thể nghĩ ra và nướng trên chảo vì tôi không có bếp lò. Rồi tôi đặt đầy vào tất của mấy đứa con những cái bánh gường. Chúng sẽ thích những cái bánh này giống như kẹo ngọt vậy. Tôi có thể thấy được trong câu chuyện này cảnh một người mẹ làm việc suốt đêm dù không có đến một cái bếp lò để giúp bà. Tuy nhiên, bà đã cam kết sẽ mang lại niềm vui cho con cái của bà để củng cố đức tin của chúng, để khẳng định trong nhà của họ là ngày vui vẻ, tất cả mọi việc đều ổn thỏa. Đó không phải là sứ điệp của Giáng sinh hay sao? Chủ tịch Monson dạy rằng, trích dẫn, các cơ hội của chúng ta để tự lo liệu thì quả thật là vô hạn. Nhưng các cơ hội này cũng không tồn tại mãi mãi. Chúng ta nên giúp những người khác cảm thấy vui mừng. Chúng ta nên nói những lời tử tế với những người khác. Chúng ta nên tặng quà cho những người khác. Kết thúc trích dẫn. Bất cứ khi nào chúng ta hành động cùng với Chúa, làm điều Ngài đã truyền lệnh và nâng đỡ những người xung quanh, thì chúng ta đang làm chứng rằng Ngài hàng xóm và Ngài yêu thương chúng ta, bất kể những thử thách của chúng ta trên trần thế là gì đi nữa. Một người tốt bụng khác trong lịch sử của giáo hội là John Mazzy MacFarlane, một người Scotland cải đạo. Ông gia nhập giáo hội với người mẹ quá và anh trai của mình, và ba người họ đi đến Salt Lake vào năm 1852. Lúc đó, ông được 18 tuổi. Trong đời ông đã trở thành một giám điện viên, một người dạy thơ, một người thợ xây, và thậm chí còn là một thẩm phán của trong khu vực. Nhưng người ta biết đến ông là vì nhạc của ông. Ông đã tổ chức ca đoàn đầu tiên ở Cedar City và mang ca đoàn của ông đi khắp nơi ở miền Nam Utah. Sau một buổi trình diễn ở Salt Lake ở St. George, anh cả Erastus Snow, một vị sứ đồ và lãnh đạo của thuộc địa, đã khuyến khích ông dọn đến cộng đồng miền Nam Utah, mang theo gia đình và âm nhạc của ông. Đời sống rất khó khăn trong năm 1869. Và anh cả Snow đã yêu cầu anh McFarlane trình diễn một chương trình Giáng sinh nhằm nâng cao tinh thần của các tín hữu. Anh McFarlane muốn có một ca khúc mới và hấp dẫn cho buổi trình diễn này. Ông đã cố gắng sáng tác một bài hát mới, nhưng ông không thể nghĩ ra được gì cả. Ông cầu nguyện để có được cảm hứng và cầu nguyện một lần nữa. Rồi một đêm nọ, ông đánh thức vợ ông dậy và nói, anh đã nghĩ ra lời cho một bài hát, và anh nghĩ rằng anh cũng đã nghĩ ra bản nhạc rồi. Ông vội vã đến bàn phím của cây dương cầm nhỏ nằm trong phòng khách của họ và dạo giai điệu, viết nó xuống trong khi vợ ông xoay trước mặt ông ngọn đèn nhấp nháy, nhạc và lời tuôn ra dễ dàng. Nơi xa, xa lắm trên đất Giu-đê xưa kia, mục đồng nghe các thiên sứ xuống hát vang câu ca, vinh danh Thiên Chúa, Chúa Thánh chỉ cao, vinh danh Thiên Chúa, Ngài ngự trốn cao, đem bình an tin vui giao khắp, thế giới sẽ hưởng được an bình. Anh McFarlane chưa bao giờ đến xứ Giu-đê để thấy rằng các cánh đồng có nhiều sườn đồi đầy đá sỏi. Nhưng sứ điệp đầy xoáy dẫn trong bài ca này đã bày tỏ chứng ngôn sâu đậm của ông về sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi tại Bethlehem của xứ Giu-đê, sự ra đời mà sẽ thay đổi thế giới vĩnh viễn. Tôi làm chứng rằng Đức Cha vĩnh cửu hàng sống, kế hoạch hạnh phúc của Ngài ban phước dồi dào cho cuộc sống của mỗi con cái của Ngài trong tất cả các thế hệ. Tôi biết rằng con trai yêu quý của Ngài Chúa Giêsu Kitô, hài đồng sinh ra tại Bethlehem, là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của thế gian, và rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Ngài trên thế gian ngày nay. Những lời ngợi khen này bày tỏ lễ thật cho tôi biết, vinh danh Thiên Chúa, Chúa Thánh chỉ cao, đem bình an tin vui giao khắp thế giới sẽ hưởng được bình an bình trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Shepherds of old.
Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với ca đầu đại cao đoàn Tabernacle và dàn nhạc orchestra ở Temple Square về những ca khúc Giáng sinh tuyệt vời làm tràn ngập tâm hồn chúng ta. Chúng tôi cũng cảm ơn những người nói chuyện buổi tối hôm nay và ghi nhận các nỗ lực của tất cả những người đã phụ giúp trong mọi cách để làm cho buổi họp đặc biệt này có thể thực hiện được. Khi bước vào mùa lễ Giáng sinh tuyệt vời này, chúng tôi gửi tình thương, lòng biết ơn và những phước lành tới cùng tất cả các anh chị em ở khắp nơi và cầu nguyện rằng mỗi anh chị em có thể được ban phước để cảm nhận được sự bình an và hy vọng thể hiện qua tình yêu thương cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Người nói chuyện kết thúc của buổi họp đặc biệt này sẽ là anh cả Russell M. Nelson thuộc nhóm tiếp số 12 Việt Sứ Đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài Đêm Thanh Bình. Khi anh Murphy ra dấu, giáo đoàn sẽ cùng với ca đoàn ca hát câu thứ ba của bài hát ưa thích này. Sau đó, lời cầu nguyện kết thúc sẽ được dâng lên bởi anh Randall L. Reed, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu niên.
Các anh chị em thân mến, đây thật là một kinh nghiệm tuyệt vời. Phần âm nhạc thật đầy soi dẫn với các sứ điệp đã làm ấm lòng của chúng ta. Tinh thần lễ Giáng sinh đang khuấy động trong tâm hồn của chúng ta. Việc kỷ niệm lễ Giáng sinh làm cho chúng ta nghĩ đến gia đình, hòa tảng và sự phục vụ những người khác. Đó là kết quả của lý do thực sự cho lễ Giáng sinh này. Món quà siêu việt từ Cha Thiên Thượng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sống đời đời. Việc tập trung vào Chúa và cuộc sống trần cửu có thể giúp đỡ chúng ta chịu đựng, không phải chỉ vào lễ Giáng sinh không thôi, mà là tất cả những thử thách của cuộc sống trần thế. Những người không hoàn hảo chia sẻ hành tinh này với những người không hoàn hảo khác. Thế giới của chúng ta là một thế giới sa ngã bị hoang ố bởi nợ nần, quá mức, chiến tranh, thiên tai, bệnh vật và cái chết. Chúng ta đều trải qua những thử thách cá nhân. Một người cha có thể đã bị mất việc làm. Một người mẹ trẻ có thể biết được đã mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. Một người con trai hay con gái có thể đi lạc đường. Bất cứ điều gì có thể gây ra lo lắng, thì mỗi người chúng ta đều khao khát tìm được bình an, nội tâm. Sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay nhắm vào nguồn bình an duy nhất, đích thực là và lâu dài, chính là Chúa Giêsu Kitô, Hoàng tử bình an của chúng ta. Ngài mang danh hiệu này cùng với những danh hiệu khác mà Ngài đã được tiền sách phong. Ngài đã được cha Ngài sức dầu để làm Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Hai danh hiệu này, Đấng Messi và Đấng Kitô, chỉ rõ trách nhiệm của Ngài là Đấng đã được sức dầu. Dưới sự hướng dẫn của cha Ngài, Chúa Giêsu là Đấng sáng tạo của thế gian này và các thế giới khác. Chúa Giêsu là Đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel đã được hứa, Đấng hàng hữu vĩ đại và Đức Giê-hô-va của thời cựu ước. Ngài đã cha Ngài gửi đến để hoàn thành sự trực tội hành động chính yếu của tất cả lịch sử nhân loại nhờ vào sự trực tội của Ngài. Sự bất dịch trở thành hiện thực cho tất cả mọi người và cuộc sống vĩnh cửu đã trở thành một điều có thể đạt được đối với những người chọn nổi theo Ngài. Những mục tiêu này làm cho công việc và vinh quang của Thượng Đế toàn năng là Đấng gương mẫu vĩ đại của chúng ta. Chúa Giêsu diễn dạy chúng ta cách sống, yêu thương và họp hội. Ngài dạy chúng ta cách cầu nguyện, tha thứ và chịu đựng đến cùng. Ngài dạy chúng ta cách quan tâm đến những người khác nhiều hơn là đến bản thân mình. Ngài dạy chúng ta về lòng thương xót và lòng nhân từ, làm thay đổi thật sự trong cuộc sống của chúng ta và nhờ vào quyền năng của Ngài. Ngài dạy chúng ta cách để tìm thấy bình an trong tâm trí. Một ngày nọ, chúng ta sẽ đứng trước mặt Ngài là đấng phán xét công bình và Đức Thầy đầy lòng thương xót của chúng ta. Các trách nhiệm thiêng liêng này của Chúa làm cho chúng ta thờ phượng Ngài như thể vị hoàng tử bình an, vĩnh cửu riêng của chúng ta. Chúng ta ngợi khen Ngài vì đặc ân chúng ta có để làm cha mẹ, ông bà và giảng viên của trẻ em. Thời gian Giáng sinh là thời gian quý báu của gia đình. Thời gian với gia đình là một thời gian thiêng liêng. Chúng ta có thể giúp con cái của mình tìm đến đấng cứu rỗi. Âm nhạc có thể giúp đỡ chúng ta, con cái của chúng ta thích hát bài. Tôi cố gắng trở thành nhắm giữa Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã phán, hãy đi, con chạy đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ nhóm như trẻ ấy. Chúa Giê-xu đã phán, hãy để con trai đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ nhóm như trẻ ấy. Ngài có thể mang bình an lại trên những người có cuộc sống bị hủy hoại bởi chiến tranh, gia đình bị đổ vỡ bởi nhiệm vụ quan trọng trong quân đội, chứa đầy ký ức về chiến tranh. Là điều đã ký khát vào tâm trí của tôi vào thời gian chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến tranh của thời hiện tại, hiện nay, của chúng ta phức tạp hơn những vẫn gây đau khổ cho gia đình. Những người đau khổ như vậy có thể tìm đến Chúa. Sứ điệp đầy an ủi của Ngài là một sứ điệp về bình an trên thế gian và thiện trí giữa loài người. Sứ bình an có thể đến với những người buồn phiền, một số người bị thương tích ở thần thể, những người khác đau đớn về mặt tinh thần vì thương nhớ những người thân yêu hoặc bị tổn thương vì tình cảm khác. Thưa các anh chị em, sự bình an có thể đến với tâm hồn của các anh chị em khi các anh chị em xây đắp đức tin nơi hoàng tử bình an. Trong các ngươi có ai đau ốm không? Hãy đem họ lại đây. Trong các ngươi có ai què, đuôi, cơm, điếc, cục tay chân, bị phong hủy hay bị đau đớn vì nguyên nho nào đó khác, hãy đem họ lại đây, ta sẽ chữa lành cho họ. Ta thấy đức tin của các ngươi đủ để ta chữa lành các ngươi. Sự bình an có thể đến với một người đau khổ vì buồn phiền. Cho dù nỗi buồn này là kết quả của một lỗi lầm hoặc một tội lỗi, thì điều Chúa chỉ đòi hỏi là sự hối cải thật sự. Thánh thư khuyến khích chúng ta hãy tránh khỏi tình dục trải trẻ và lấy lòng tịnh sạch kêu gầu của Chúa. Rồi thì hãy nhũ hương trong Galaad có thể chữa lành ngay cả một người bệnh và mặc thục linh vì tội lỗi. Hãy suy nghĩ về sự thay đổi của John Newton. Ông sinh ra tại London vào năm 1725. Ông hối cải từ cuộc sống tội lỗi của mình với tư cách là một người mua bán nô lệ để trở thành một mục sư an giáo. Với sự thay đổi lớn đó, trong lòng John đã viết loại bài hát Amazing Grace, được phiên dịch là ân điển kỳ diệu. Ôi âm thanh tuyệt vời biết bao, đã cứu một kẻ xấu xa như tôi. Tôi đã từng bị lạc đường, như giờ đây được Chúa tìm kiếm được. Đã từng bị mù quáng, nhưng giờ đây đã thấy rõ. Sẽ có niềm vui trên thiên thượng khi có một kẻ phạm tội biết hối cải. Sự bình an có thể đến với những người làm việc lao nhọc Hỡi những kẻ mệt mỏi và cánh nạn hãy đến cùng ta sẽ cho các người yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ dàng và cánh nặng, ta nhẹ nhàng. Sự bình an có thể đến với những người đang than khóc. Chúa phán, phước cho những kẻ than khóp, vì được sẽ được yên ngủi. Khi đau đớn trước sự liệt trần của một người thân yêu, lòng chúng ta có thể được tràn ngập bình an của Chúa qua lời mách bảo của Thánh Linh. Những người nào chết trong ta thì sẽ không nếm sự chết, vì nó sẽ ngọt ngào đối với họ. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho sự bình an ta cho các ngươi. Ta ban cho ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Sự bình an có thể đến với tất cả những ai tha thiết tìm kiếm hoàng tử bình an. Sứ điệp của Ngài là sứ điệp cứu rỗi tuyệt vời mà những người truyền giáo của chúng ta mang đi khắp thế giới. Họ thuyết giảng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chính là phúc âm đã được Ngài phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Những người truyền giáo giảng dạy những lời này của Chúa mà đã làm thay đổi cuộc sống. Nếu các người yêu mến ta, thì giữ vững, gìn giữ các điều răn ta. Sự bình an có thể đến với tất cả những ai chọn sống theo các lệnh truyền của Đức Thầy. Lời mời gọi của Ngài được thể hiện trong năm này, năm từ đầy yêu thương này, hãy đến mà theo ta. Chúng ta sẽ hát chào đón Hoàng tử bình an, vì Ngài sẽ tái lâm. Rồi sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mỗi xác thịt đều sẽ xem thấy là đấng Messi của thiên niên kỷ. Ngài sẽ chỉ vì với tư cách là vua của các vua và chúa của các chúa. Khi chúng ta noi theo Chúa Giêsu Kitô, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến việc sống với Ngài và Cha Thiên Thượng, với gia đình của chúng ta. Qua nhiều thử thách trong cuộc sống trần thế này, nếu vẫn trung thành và các giao ước đã được lập, nếu kiên trì đến cùng, thì chúng ta sẽ được hội đủ điều kiện để nhận được ân tứ lớn lao hơn hết thảy mọi ân tứ khác của Thượng Đế. Đó là cuộc sống vĩnh cửu, nơi hiện diện của Thánh của Ngài. Gia đình của chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn. Xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Cầu chúc các anh chị em có được một mùa lễ Giáng sinh thật vui vẻ, và cầu xin cho các anh chị em vui hưởng mãi mãi tất cả những phước lành của Chúa, vị hoàng tử bình an của chúng ta. Tôi cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Oh. Our Father in heaven.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con. Chúng con rất biết ơn vì Thánh Linh chúng con đã cảm nhận được buổi tối ngày hôm nay khi chúng con tụ họp lại ở đây để ăn mừng lễ Giáng sinh qua bài hát và những lời nói chuyện của các vị lãnh đạo của chúng con ngày hôm nay. Chúng con yêu mến họ và biết ơn vì họ và cầu nguyện Cha sẽ củng cố, bảo vệ và tán trợ họ vào những công việc của họ. Chúng con biết ơn vì sự ra đời của vị nam tử của Cha, vì cuộc sống của Ngài và sự chuộc tội của Ngài cho chúng con để giúp đỡ chúng con có được ý nghĩa và niềm hy vọng hơn trong cuộc sống này. Xin Cha ban phước lành chúng con để nhớ đến những người đang gặp thử thách và ban phước lành chúng con có thể làm công cụ trong tay của Cha để ban phước lành và an ủi cho họ. Xin Cha ban phước lành những người truyền giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới. Xin Cha bảo vệ, che chở và soi dẫn họ trong công việc của Cha khi họ chia sẻ về phúc âm của Cha. Giờ đây chúng con tỏ bày lòng biết ơn và làm yêu mến của chúng con đối với đấng cứu rỗi của chúng con. Xin Cha thánh ban phước lành chúng con có được Thánh Linh của mùa lễ Giáng sinh trong lòng chúng con trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.